thấm thấy tâm nghe của chính mình thì đó là phát minh, thì lần lần được giải thoát. Giải kiếp nhân thứ đệ lục giải nhất diệt vong đó. Mình mở bước phải theo thứ lớp mà mở, sáu bước mà mở rồi thì cái một cũng không còn đó, cũng mất luôn đó. Như hồi nãy nói, nghĩa là mình mở mở bước thì mở lúc thứ nhất, lúc thứ hai, lúc thứ ba là thứ lớp mà mở. Mà khi mở hết sáu bước rồi thì cái một nó cũng không còn nữa à. Thì sáu bước là ví dụ cho gì à, mà một ví dụ như cái gì, ví dụ cái gì là sáu căn à, sáu căn mình mở cái một cũng mất luôn. Một là cái gì đó thì đây là giống cái kiểu mà ngày ăn ăn bị bật vỡ đó, ăn tu được cái sáu mà còn chưa quên cái một à, thì đây quý vị hiểu được cái sáu hết mà còn cái một cái mình chưa nhận ra. Thấy không, một là cái gì, nghĩa là chúng ta chỉ biết sáu căn mà mở mắt rồi thì chúng ta thấy lúc đó cái chân tâm, cái Phật tánh là một, phải không? Nhưng mà còn thấy một cũng là cái thấy giả dối không thiệt, gọi nó còn chấp pháp. Còn thấy Niết Bàn là một, còn thấy Bồ Đề là một chân nhân. Mà cũng như nãy nói, phá sáu cái món đồ rồi thấy như không, không còn thấy sáu như không như biển thì tưởng nó là một, như không có phải một không à, thì đó cái kia cũng vậy. Bởi vì nên thấy cho thật rõ, nhận cho chính, căn tuyển đặt viên thông nhập lưu thành đánh giá à. Nghe là bảo trong sáu căn đó mình phải lựa cái căn nào cho được viên thông, mà căn đó mình biết nó là thuộc viên thông rồi, mình đi thẳng vào cái dòng của nó, tức là đi thâu trở về cái nguồn cội chân thật của nó thì liền thành chánh giác chứ gì hết à. Thành chánh giác là thành cái gì à, thành Phật. Như vậy thì dễ quá, phải không? Lựa sáu căn rồi một căn đi thẳng cho mãi cái xong thành Phật. Với vậy nên thành Phật không có khó. Bây giờ mình để ý nha, mình đi tu dễ căn, phải không? Để ý căn thì mình biết rằng, thường tôi hay nói đó, cái vọng tưởng là cái bị mình thấy, mà cái thấy vọng tưởng nó không có phải là cái bị thấy nữa, phải không? Mà nó là thuộc về cái thật. Thì nếu vọng tưởng là giả thì cái biết đó, phải không? Như vậy thì mình bao nhiêu vọng tưởng mình buông hết thì mình sống với cái không giả đó, tức là mình trở về nhập lưu, phải không? Mình cái không giả đó khi mà nó thuần thục không còn cái giả nào chen lấn nữa thì đó là nhập lưu thành chính giá, phải không? Mình có gì đâu, nó rõ ràng như vậy chứ đâu có những thứ hai thứ ba nào nữa. Đà na vi tế thức tập khí thành bọc lưu, chân phi chân khủng mê ngã thường bất khai diễn. Đà na tức là cái thức a đà na ở trong di thức học đó, thì cái thức thứ tám là a lại gia à, cái thức a lại gia đó thì cũng có khi gọi nó là a đà na. Tại sao mà gọi nó a đà na? Bởi vì cái tên a đà na hay cái tên tàng thức nó tùy theo cái nghĩa. Tàng thức thì chứa đựng à, còn a đà na tức là cái thức đó nó có một phần trên và một phần không phải trên à. Bởi vậy cho nên cái thuyết a đà na đó nó vi tế quá đi, bởi những cái tập khí của chúng ta tập khí tức là những cái chủng tử thiện ác mà chúng ta nhồi vào trong đó nó nhiều, nó tế nhị. Bởi nó nhiều nó tế nhị cho nên nó tràn thành như một cái dòng thác đổ, nó liên miên sinh diệt. Bởi liên miên sinh diệt cho nên nói nó như là cái dòng thác, bọt lưu là cái dòng thác. Trong cái thức Adam vi tế nó có những cái chủng tử nhỏ nhiệt, chủng tử nhỏ nhiệt nó gọi là tập khí, nó cứ nó trôi liên tục giống như dòng thác đổ vậy. Trong đó nó có phần trơn và cái phần không phải trơn, nhưng mà vì sợ e người ta lòng cho nên Phật thường không có nói đến, không bất khai diễn, tức là không có mở bài diễn nói. Như vậy thì cái thức A Đà Na đó nó mang cái tính cách trơn và không phải trơn. Trơn là gì? Tức là cái thể của cái thức đó là chân thật, nhưng mà nó có hàm chứa những tạp khí trôi chảy liên miên trong đó. Thì cái tạp khí trôi chảy là không phải trơn. Như vậy thì cái chơi và cái đi chơi nó gần kề với nhau, e người ta hiểu lầm, cho nên Phật thường không có nói tới nó. Đó là để chỉ tự tâm thủ tự tâm, phi quyển hành quyển pháp, bởi chính tâm mình rồi chấp lấy tâm mình. Như vậy cho nên cái pháp không phải quyển mà trở thành đã cái pháp quyển. Tự tâm thủ tự tâm là gì? Như ở đoạn trước nói, do cái giác minh mà khởi cái minh giác đấy, tức là khởi khai lại cái tánh giác. Cũng như bây giờ chúng ta nghe nói mình có chân tâm, rồi dấy cái niệm khởi cho chân tâm nó ra sao, tìm có cái chân tâm nó ra sao, thấy cái chân tâm nó ra sao, tìm thấy chân tâm. Thì như vậy chân tâm nó trở thành cái gì? Như vậy thì do mình tìm, mình kiếm chân tâm, thì chân tâm đó nó tự trở thành cái vị tìm vị kiếm đó. Mà đã trở thành cái vị tìm vị kiếm thì không khác nào chính tâm mình, mà mình lại tìm, mình mất giữ, mình chấp vào cái tâm mình. Vì do đó mà cái pháp không phải quyển, nó trở thành quyển. Đó là nói theo cái nghĩa ở đây. Còn ở chỗ khác thì nói rằng cái thức mạt na là cái thức thứ bảy, nó dường như cái tướng của cái thức thứ tám chấp lòng nhã. Thì đó cũng là tự tâm mà giữ tự tâm, thủ tự tâm. Cho nên cái pháp không phải quyển mà thành là cái pháp quyển. Bất thủ vô phi quyển, phi quyển thượng bất sanh, quyển pháp vân hà lập. Nếu mà mình không khởi chấp thì cái không có cái phi quyển nữa. Nếu mà không có cái phi quyển, cái phi quyển còn không có sanh thì cái pháp quyển làm sao mà lập được. Cái phi quyển còn không có, hút nữa là cái phi quyển làm sao mà lập. Thì ở đây nói rằng nếu chúng ta không khởi chấp, chúng ta không khởi chấp, hay là chúng ta không có móng tâm vọng tìm kiếm, thì cái đó là cái chúng ta không thủ. Mà nếu chúng ta không thủ thì cái pháp phi quyển còn không thành nữa. Bởi vì có chấp, có khởi niệm mới nói cái này là có, cái kia là không. Cho nên nó mới có cái quyển và cái phi quyển. Còn nếu không có chấp, không khởi niệm thì còn nói gì là quyển và phi quyển, phải không? Mà quyển phi quyển đều không có thì làm sao mà thành lập được pháp quyển. Nếu không khởi như vậy thì ấy thị danh diệu liên hoa kim cang hương bảo giá như quyển tam ma đề đền chỉ siêu vô học. À, nếu mà mình không có khởi như vậy, không chấp như vậy thì cái đó gọi là diệu liên hoa. Diệu liên hoa tức là diệu pháp liên hoa kinh đó, đó là phi kiếm Phật cho cái gì, hay là đó là kim cang hương bảo giác, tức là cái chỗ bảo giác như kim cang hương, rồi đó cũng là như quyển tam ma đề. Tam ma đề là chánh định, tức là ở trong cái chánh định như quyển, chỉ cần một cái bút ngón tay hay là khả ngón tay thì liền vượt khỏi cái bậc vô học. Như vậy thì vượt khỏi bậc vô học, mà khỏi bậc vô học thì mình là gì? Là hữu học là gì? Bởi vì trong hàng thanh văn thì có chia hữu học là vô học. À, hữu học thì tu đầu vàng thì trở lại, từ còn vô học là từ A La Hán. À, như vậy thì mình ở đây nếu mà không có khởi cấp đó thì lúc đó là chánh định như quyển, chỉ cần khả ngón tay là vượt khỏi cả hữu học và vô học, tức là lên cái vị Bồ Tát. À, thử A Tỳ Đạt Ma thập phương mạt dạ phạm nhất lộ niết bàn môn. Đây cũng gọi là A Tỳ Đạt Ma, mười phương chư Phật, mạt dạ phạm thì chỉ cho Phật một con đường thẳng đến cửa niết bàn. Như vậy thì cái A Tỳ Đạt Ma, A Tỳ Đạt Ma thì cái chỗ dịch gọi là đối pháp, hay là chỗ là vô tỷ pháp. Nhưng mà đây cái dùng ở đây A Tỳ Đạt Ma gọi là luận. À, đối pháp và vô tỷ pháp đó đều là chỉ cho cái luận, vì luận là chân trí, cái trí chân thật để thấy được chân lý, cho nên gọi đó là luận. À, như vậy thì cái lý luận hay cái chân trí này là cái cửa của con đường đi thẳng đến niết bàn mà mười phương chư Phật đều đi đường đó. À, thành nên như vậy cái lý luận này chỉ cho cái gì, là chỉ cho muốn biết cái câu sanh vô minh khiến đau luân hồi sanh sử, đó là tháo căn của ông, không phải vật nào khác. À, muốn biết vô thượng bồ đề khiến ông chống được an lạc giải thoát tịch tịnh diệu thường, cũng là tháo căn của ông, không phải vật nào khác. Đó là cái cửa mà mười phương chư Phật đồng tiến tới niết bàn. Bây giờ chúng ta muốn tiến tới niết bàn đi cửa nào, có cái đường nào khác đi không? À, không có đường nào khác nữa. Đó, đây là kết thúc cái đoạn mà Phật đã dạy. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái người tu Phật, nếu chúng ta quyết chí cầu giác ngộ giải thoát như Phật thì phải đi thẳng con đường của Phật, phải không? Đường Phật đi, chúng ta phải đi. Người phương chư Phật đi con đường đó thì chúng ta cũng phải đi con đường đó. Bởi vậy cho nên ở chỗ khác có một thiền sư, thiền sư gì nhớ không, khi người thiền khác hỏi câu này nè, nó thập phương bạc giờ phạm nhất lộ nhất bà môn. À, tức là mười phương chư Phật chỉ một con đường mà thẳng tới cửa nhất bàn. Hỏi con đường đó chỗ nào, đầu đường cái chỗ nào, đầu đường cái chỗ nào, cái ông cầm như vậy, đây chỗ này, chỗ này tức là chỗ nào, ở trong đường không phải không? À, đó thì từ cửa này, cửa này, thấy cái cửa đó. Ừ, như vậy cái đặc biệt của thiền sư không cần nói, không cần giải, Bởi vì ngay cái cửa khó khăn đó, thấy không? Con đường đó là cái con đường duy nhất, chứ không có đường nào hết. Nhưng mà các ngài không có đó. Đằng đường biết bàn như thế này đó, thì vui quý quá, thấy không? Nhưng mà đó là chỉ cái đầu đường biết bàn. Nhìn hiểu cái này nó thấy cái đặc biệt của cái đoạn Phật dạy đây. Hồi trước Phật đã giải chỉ cái ý nghĩa của sáu căn bị nghiêm. Rồi ở đây mẹ A Nan muốn cho rõ thêm cái ý nghĩa mở cái nghiêm đó như thế nào. Khi ấy thì mẹ A Nan và các đại chúng nghe Phật Như Lai thì dùng cái lời nói vô thượng từ bi, kỳ dạ và đà lẫn nhau rõ ràng trong sáng, cái diệu lý nó được thấu triệt, tâm mắt đều được mở sáng, khen ngợi chưa từng có, kỳ dạ là tiếng Phạn dịch là gì, là trùng trộm, kỳ đà già đà dịch là kệ ha. Trùng tụng tức là Phật nói kinh một đoạn chánh văn, rồi cái ngài kết thúc lại, thì cái kết thúc lại bằng mấy bài kệ đó gọi là trùng tụng, tức là tụng lặp lại cái ý trước. Còn cái già đà là khi nào ngài thấy những cái lý gì hay, ngài chỉ nói một mấy câu kệ để diễn đạt cái lý đó riêng, mà không phải lặp lại cái ý trước, thì gọi đó là già đà. À, như vậy cho nên già đà gọi là kệ, mà kỳ dạ gọi là trùng tụng. Đó là để nó làm Phật dùng cái lời từ bi nói cái bài trùng tụng ở trước đó, thì trong đó kết thúc những cái ý nghĩa lẫn lộn như tạp nhu, tức là kết thúc lại những cái dài hay là những cái lời nói nó rộng rãi, làm cho cái nghĩa này được sáng sủa, tinh quán tức là được sáng sủa. Do đó mà cái diệu lý nó được thấu triệt, thanh triệt, tức là nó suốt thấu rồi, làm cho mắt tâm của con được khai mở hay là mở sáng, được cái việc chưa từng có. Này A Nan, chắp tay đảnh lễ bạch Phật, nay con nghe Phật dùng cái đại bi vô giá, vô giá tức là không có ngăn trở, không có ngăn ngại, lòng đại bi vô ngại đó, tánh tịnh diệu thường, trên Phật pháp cú, tức là cái câu pháp chân thật chỉ ra cái tánh tịnh diệu thường, tâm vẫn còn chưa có thấu suốt được, sáu mở thì một mất, và cái mở cột thứ lớp chữ thơ tức là mở, mà chữ kiết là cột, cái luân thứ tức là thứ lớp, vậy cuối mong đến đại từ lại thương xót cái hội này và những chúng sanh đời sau, thí cái pháp âm để rửa sạch những cái trầm cấu, trầm luân nhơ nhớp. Như vậy thì đây là cái câu hỏi của ngài A Nan. Ở trên là ngài tán thán Phật rồi, bây giờ đây ngài mới xin hỏi Phật, nghĩa là ngài Phật nói cái pháp âm duy diệu mà con đã nghe được đó, nhưng mà con vẫn còn hồ nghi, chưa có rõ được tại sao mà sáu cái bút mở rồi cái một cũng mất luôn. Sáu cái mở thì cái một cũng mất, đó là cái chưa hiểu, và chưa hiểu cái thứ lớp mở và cột của nó thế nào. Vậy xin Phật chỉ rõ cái điều đó cho chúng con, để cho tâm hội và chúng sanh đời sau nghe cái tiếng nói pháp của Phật mà rửa sạch mọi cái nhơ nhớt phiền não đó. Liền khi đó Như Lai ngồi ở trên tòa sư tử sửa cái niết bàn tăng, cái niết bàn tăng tức là cái y niết bàn tăng đó. Rồi chỉnh cái tăng già lê, y tăng tăng già lê, để cái tay ở trên cái bàn báo bảy báo, rồi mới đưa cái tay ở trên bàn lấy cái khăn kiết ba la xuyên, kiết ba la do chư thiên danh, lấy cái khăn hoa, cái khăn đẹp do chư thiên danh cúng cho ngài, ở trước đại chúng cột thành một khúc. Thì đây là cái hình ảnh diễn tả Phật đương hóa pháp mà ngài sử dụng cái khéo léo thực tế. Đầu tiên thì cái bàn của mình đây bàn gì? Gì bảo? Bàn của Phật thứ pháp gọi là thất bảo. Mà nói vậy thì chắc là e là thậm xưng thôi. Chứ nếu mà Phật nói pháp có bàn thất bảo rồi lợi thất anh cướp dùng đi việc mất thấy không? Chẳng qua là cái thẩm sự con là Phật nói pháp rồi ngồi trên bàn thất bảo này kia. Đầu tiên thì ngài sửa y lại, nghĩa là khi mà sắp muốn làm cái gì có hành động mà mình nói chuyện nãy giờ lâu rồi thì y thì kia nó hơi xúc xích phải không, sắp có hành động như sửa y rồi đàng hoàng lại để tay trên bàn. Rồi trên bàn có cái khăn, cái đưa cái tay lấy cái khăn, cái khăn cái bắt đầu cột là một gút. Thì cột một gút thì những cái điều này thì quý vị thấy Đức Phật dùng những cái hình ảnh hết sức là cụ thể để mà giảng dạy chứ không có lý thuyết luôn, phải không? Lấy cái khăn là cột là gút, thì cột gút rồi sao, rồi mới đưa lên, chữ thị là đưa lên, đưa lên hoặc đưa lên cho ngã nam thấy, rồi nói là a nan, đây gọi là cái gì? Còn lúc là đưa lên hỏi ngã nam thì lại trước đây gọi là cái gì, thì điều đó ai cũng dễ trả lời quá rồi. Ngã nam và đại chúng đều bạch Phật rằng đây gọi là gút. Người cột là gút thì đây gọi là gút. Khi đó Như Lai thì cột chồng lên, tức là cột liên tiếp trên cái khăn, trên cái khăn hoa lại thành một gút nữa, rồi cũng lại hỏi A Nan đây gọi là gì. Ngã Nan và đại chúng đều bạch rằng đây cũng gọi là gút. Nghĩa là cột một gút, rồi cột thêm một gút thứ hai, đều gọi là gút. Như thế thứ lớp cột chồng lên cái khăn hoa tổng số thành cho tới 6 gút. Cột tiếp nối tiếp tiếp cho tới thành 6 gút. Khi thành 6 gút rồi đều lấy cái gút của trong tay đã cột thành á, rồi đưa lên cho ngài A Nan thấy, rồi hỏi đây là gọi là gì. Thì A Nan và đại chúng cùng lại như đáp thứ lớp, đáp cho Phật theo thứ lớp như thế, đây gọi là gút. Tức là đáp theo thứ lớp như thế gọi đây là gút. Phật cứ bảo A Nan, tôi khi mới cột cái khăn, mới cột cái khăn thì ông gọi là rút. Rồi cái khăn này cột chồng lên trước thành cái khăn này, cái khăn hoa này ngày trước thật là một cái một miếng vải, thấy không? Nói theo mình bây giờ là một miếng vải. Cái khăn này trước là một miếng vải, biết điều tức là một miếng vải. Rồi theo cái gút thứ hai, thứ ba làm sao? Âm cũng đều gọi đó là gút hết. Cái khăn trước là một miếng vải, rồi cột một gút sẽ gọi là gút, rồi cột gút thứ hai, cột gút thứ ba, tại sao cũng đều gọi là gút? Ngã nang bạch Phật rằng, là Thế Tôn, cái khăn báo này, cái khăn hoa báo này, nó là cột cho cái khăn hoa báo này do cái đan dệt mà thành khăn. Tuy vốn là một thể, như con suy nghĩ, Đức Như Lai cột một rút thì được gọi là rút, hay là gọi là một rút. Nếu cột tới trăm cái thành thì cột cũng gọi là trăm rút. À, thì cái khăn nguyên nó là đang dệt bằng tơ, thì cái khăn đó ban đầu nó nguyên là một thể, phải không? Một thể thôi, là một cái khăn thôi. Nhưng khi mà cột lên một cái rút thì gọi đó là một rút. Và nếu mà cột tới 100 rút thì cũng gọi là 100 rút. À, hút một nửa, cái khăn này chỉ có 6 phút, chọn không đến 7 mà cũng không dừng ở 5. Phật cột có 6 phút thôi thì không tới 7 phút mà cũng không phải 5 phút. Tại sao Như Lai chỉ sẽ cho rằng cái phút ban đầu, cái phút ban đầu cho cái khi ban đầu, rồi cái thứ hai, thứ ba chẳng gọi là phút, tức là chỉ cho cái ban đầu là rút mà cái thứ hai thứ ba không gọi là rút. Đức Phật bảo A Nan, cái khăn báo này ông biết cái khăn này nguyên chỉ là một tấm vải hay là một cái khăn. Tôi khi cột 6 rút gọi là 6 rút. Ông xem xét kỹ cái thể cái khăn này là đồng nhân cột mà có khác. Ý ông nghĩ sao? Cái rút ban đầu khi cột được thành thì gọi là cái rút thứ nhất. Như thế đến cái rút thứ sáu sinh ra, thì tôi nay tôi muốn đem cái rút thứ sáu gọi là cái rút thứ nhất được không? Ngài bạch Thế Tôn, không vậy. Cái rút thứ sáu nếu còn, thứ sáu rút nếu còn, thì sáu cái rút thứ sáu này gọi chọn không phải, cái tên chọn không phải là cái thứ nhất. Dù cho con trải qua cả đời, chọn cả đời để mà biện minh cái lẽ này, làm sao mà khiến cho sáu lúc mà nó đổi tên được. Cả đời con có biện minh gì đi nữa cũng không có đổi tên được sáu lúc. Lúc một, lúc hai, lúc ba, lúc bốn, năm, lúc sáu. Chứ không có thể đổi lại lúc một gọi là lúc sáu được, hay là lúc hai gọi là lúc năm được. À, thì đó là cái lý luận. Thì quý vị thấy Đức Phật Ngài khéo dụ làm sao cái khăn nguyên trước nó là một, cột thành sáu lút. Thì sáu lút dụ cho sáu cái gì? À, sáu cái khăn bị cột, phải không? À, đó, bị cột lại. Nguyên trước kia nguyên là một cái khăn mà dụ cho cái gì? À, cái diệu viên tạp, diệu tạp hay là diệu viên đó, phải không? Diệu minh viên tạp, thì cái đó nguyên trước nó không lập mới chứa nó phải là một, là một cái căn vậy thôi, cái căn vậy thôi, phải không? Chứ không phải một, không phải sáu. Nhưng mà từ cái căn đó rồi còn cái căn sáu đó, thì để chỉ cho chúng ta có cái tánh giá, tánh giá nó không phải một. Rồi từ do có cái nghiêm khẳng của nó mà nó thành cái pháp, phải không? Mà khi thành pháp rồi thì mắt chỉ thấy, tai chỉ nghe, không thể lộn xộn được. Cái nào thành cái nấy, cũng như thành pháp lúc rồi, lúc thứ nhất là thứ nhất, thứ hai là thứ hai, không thể đổi lộn lại được, phải không? Thì đó là để chỉ khi nó đã bị cột rồi thì cái thứ tự của nó nhất định phải có, chứ không có đổi ngược được nha. Thì khi mà những cái lúc đó mở hết rồi thì sao? Thì còn sáu không? À, mà khi mở hết rồi thì nó không còn sáu, mà chỉ còn lại một cái khăn. À, một cái khăn người ta nói một, chứ cái khăn thì nó có một không? Nó một với cái gì? Nó một với cái gì? Nếu cái khăn gọi là một, một với cái gì? Nó đâu phải một, phải không? Một là nếu tỷ dụ sáu lúc mà mở hết năm còn một, đó là một, đúng rồi nào? Mà sáu lúc mở hết rồi thì còn cái gì đối với nó đâu mà gọi là một? Còn cái khăn là cái thể khăn thôi, chứ không có là một. À, vì vậy mà ở đây Đức Phật muốn nêu lên cho ngài A Nan thấy rõ rằng từ cái thể khăn mà biến thành cái sáu lúc. Mà đã thành sáu lúc rồi thì khi cột lúc đó, thứ lớn mà cột, mà nếu mở hết sáu lúc rồi thì khăn trở lại là khăn, chứ không có một hay sáu gì hết, phải không? Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta mới thấy nơi mình có cái tánh giác. Tánh giác không phải một, không phải sáu gì, nhưng mà khi mê tánh giác nó khăn với sáu căn, được thành cái sáu. Khi chúng ta giải được cái sáu căn đó thì như vậy lúc đó nói là một chứ thực ra không có một nữa, phải không? Chỉ là tánh giác thôi. À, thì đó là cái hình ảnh cụ thể. Rồi giờ Phật đi từ từ, Phật bảo như thế sáu rút chẳng đồng, tìm xét cái bản nhân là một cái khăn nó tạo ra khiến cho những cái kia nó tạp loạn thì chọn không thể được, tức là những cái kia là những cái hút á lộn xộn thì không thể được. Án âm sáu căn cũng lại như thế, trong cái cứu kiến đồng sanh ra cứu kiến vị. À, trong cái cứu kiến đồng là ví dụ cái khăn nó là một là đồng, phải không? Rồi khi thành sáu rút rồi thì rút một, rút hai, rút ba nó có khác hết, như vậy gọi là cứu chính trị. Như vậy thì chúng ta có tính giác đồng, nhưng mà khi nó bị niên bị khằn ở sáu căn nó thành dị, phải không? Như vậy thì gỡ tháo cái dị đó thì nó trở lại cái thể đồng chứ gì hết. Phật bảo A Nan, ông ác thiền sáu cái lúc này không thành, muốn mong thành một, một cái một được thành lại làm sao mà có thể được? Ông còn trách sáu cái lúc này nó không thành, tức là nhưng mà ông còn ông tức là trách sáu lúc, bốn cái sáu lúc nó không thành, nhưng mà muốn còn một, còn cái một, cho cái một đó là thiệt thì làm sao có thể được. À, nếu tháo cái hết rồi cái một cũng không còn. Mà chúng ta thì thật ra một thói quen, nó hết sáu thì còn cái khăn thì nó còn một, phải không? Còn một cái khăn nó là còn một, nhưng mà cái khăn đó một là đối với cái gì nó một chứ, đối với cái gì? Sáu cái khăn nó có lúc mà sáu. Thì như vậy cái sáu nó không có thể đối đãi với cái khăn được, phải không? Cái sáu đó là cái giả tướng cột lại
từ cái căn. Nếu xả hết nó hút rồi, rồi thì cái căn nguyên là cái căn, không nó một nó sáu gì nữa hết, phải không? Đó, nhưng mà giờ này anh ăn buông hết cái sáu đó mà còn nghĩ còn có cái một đó, thì cái đó là cái chưa có phong suốt rồi. Nè anh ăn chưa, cái phút này nếu còn thì thị phi, tức là phải quấy nó đua nhau hoặc khở, mới còn rút đó, thì tất nhiên nói đây là rút một, rút hai, rút ba, mỗi cái khác nhau, phải không? Nghĩa là nếu mà cái hai mình nói là một, người ta cãi không? À, còn nếu cái một mình nói ba, người ta cãi không? À, như vậy thì nếu khi còn ở sáu rút đó, thì mỗi cái nó có cái phần vị riêng, nghĩa là không có thể nào mà có cái lẫn lộn được, cho nên nó trở thành ra có cái thị phi đua nhau cởi ở trong ấy tự sanh. Cái rút này không phải là rút kia, rút kia không phải là rút này, cũng như nó con mắt không phải là lỗ tai, lỗ tai không phải là con mắt, phải không? Biết cho cái nào riêng cái nấy, nó khác đi. Ví dụ như nói mình nhắm mắt lại mà nghe người ta nói ở trước, cái mình biết người đó quen, mình nói tôi thấy, tôi biết anh quen rồi, cái người khác tự liền nó nhắm mắt là thấy cái gì, thấy sao nghe chứ không phải là thấy đó. Thì như vậy tức là người ta không chấp nhận, nghĩa là phải thấy hình tướng, là phải thấy chứ không thấy nghe được. Nhưng mà sự thật ra cái thấy với nghe nó đâu có phải buộc như vậy. Ngày nay Như Lai nếu mở hết những rút, thì rút nếu chẳng xong thì không còn kia đây nữa, còn chẳng có cái tên một, thì sáu làm sao mà thành. Đó, bây giờ nếu Như Lai mở hết sáu rút thì nó không còn kia đây, còn không có tên một thì sáu làm sao thành. Phật nói sáu kia mở một mất cũng lại như thế, sáu cái mở một mất cũng lại như vậy đó. Nghĩa là khi sáu mở rồi thì không còn cái tên một nữa. Do ông từ vô thủy tâm tánh cuồng loạn, cái chi kiến vọng pháp, bởi cái pháp vọng không dừng, cho nên cái thấy lao nhọc phát ra các cái trần cảm, như cái con mắt nó nhọc nhằn, ác thấy có qua đốt ở lăng xăng ở trong hư không. Ở trong cái chỗ lặng lẽ trong sáng kia, không có nhân mà nó dế khởi lăng xăng, chỉ loạn khởi tức là lăng xăng lộn xộn. Tất cả thế gian nào sơn hà đại địa, sanh tử niết bàn, đều tức là cái cuồng nhọc điên đảo, đều là cái tướng qua đớn bởi cuồng nhọc điên đảo. Thì nói như vậy dễ ghi không? Nói rằng ở trong cái thể lặng lẽ trong sáng, nó không có nhân mà dễ khởi. Bởi vì tại sao không nhân mà dễ khởi? Bởi vì trước do cái sự nhọc nhằn mà nó phát ra, chứ không có gì lạ hết. Rồi không nhân mà khởi lăng xăng, khởi lăng xăng mà khởi những cái gì? Khởi tất cả nào sơn hà đại địa ở thế gian, rồi khởi ra này đây là sanh tử, kia là niết bàn. Tất cả những cái tướng đó đều là cái tướng hoa đớn do cái cuồng nhọc điên đảo mà phát ra. Thì sanh tử, sơn hà đại địa cuồng nhọc phát ra là phải, niết bàn cũng do cuồng nhọc phát ra như sao? Niết bàn mà tại sao nó tự cuồng nhọc phát ra? Như vậy thì cái sáu hồi nãy đó
là dụ cho cái gì? Cái một hồi nãy đó là dụ cho cái gì? Một thì nói là khăn, nhưng mà khăn không có một, phải không? Nhưng mà cái sáu đó là dụ cho sáu can, rồi khi thành một nó là một cái chất suông, cho nên nó hết sinh tử, nó niết bàn. Niết bàn là cái tên suông, phải không? Chứ còn hết sinh tử thì đã hết rồi, niết bàn là cái gì nữa, phải không? Bây giờ nói còn sinh tử thì đó là năng lượng sinh tử, còn hết niết bàn thì hết rồi, còn nói niết bàn nó cái gì? Thì thành ra cũng như hết sáu lúc thì là cái khăn, chứ nói gì một, phải không? Mà mình quen bị theo cái thói quen cứ ở sáu lúc hết thì còn một cái khăn nữa hả? Nhưng mà thường thường một cái khăn là đối với hai cái khăn, ba cái khăn, chứ đâu phải đối với cái hút, phải không? Như vậy thì hết sáu lúc thì là còn lại cái khăn, chứ không nói là một. Cũng như vậy, hết sáu cái lúc của sáu căn rồi thì lúc đó là giải thoát, chứ nói gì là tên niết bàn, tên này tên nọ, phải không? Còn cái tên cũng là cái giả danh con thiệt. Bởi vậy cho nên nói thanh tử niết bàn cũng đều là cái tướng hoa đốm cuồng nhọc điên đảo mà phát ra thôi. Nhã nan thưa, cái lao nhọc này đồng với cái hút thì làm sao mà mở trừ nó? Cái lao nhập đó là đầu cái hút, bây giờ làm sao mà mở được cái hút lao nhập này? Đó, bây giờ làm sao mở hút? Như vậy thì tới đây là tới cái giai đoạn mở hút. Mở hút thì Đức Phật cụ thể Như Lai liền lấy cái tay nắm cái hút của cái khăn, kéo nghiêng về bên tả, hỏi A Nan rằng như thế mở được chăng? Tức là cái rút, ví dụ bây giờ mình chọn cái khăn thành một rút, hai đầu hai mối, hai cái đầu tức là hai cái mối đầu, giờ nó kéo về đây, hả, mở rút được không? Mở được không? Nó còn chặt thêm chứ không mở gì được, phải không? Đó. Rồi cái thịt Đức Phật kéo ông qua rồi hỏi A Nan vậy mở được không? Thì ngài A Nan ngài mới thưa rằng như thế thì mở không được. Bạch Thế Tôn không vậy, rồi ngài lại xoạc, ngài lấy cái tay nắm kéo về bên hữu cái đầu dây bên hữu, kéo mạnh qua bên hữu, lại hỏi A Nan như thế mở được chăng? Thì ngài A Nan thưa Bạch Thế Tôn không vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái ống rút của này thì như vậy cũng chặt hai miếng rút thôi, chứ làm sao mà mở? Nhưng mà hai cái hình ảnh đó quá hay. Hay ở chỗ nào? Nếu chúng ta còn chấp bên này, chấp bên kia thì cái rút càng chặt chứ không bao giờ mở được. Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, càng chấp thì cái nút càng chặt chứ không thể nào mở. Thành cái hình ảnh nó kéo qua kéo lại đó làm cái hình ảnh cho mình thấy còn bên này còn bên kia nghi bên nào cũng là thêm cho cái nút chứ nó không có mở nút được. Như vậy có hả? Thật đâu không biết mở nút nhưng mà tay không thì kéo qua thì hỏi, kéo lại thì hỏi, đó là để thấy nếu mà nghiêng qua bên này thì cái hút càng chặt, nghiêng ở bên kia thì hút càng chặt chứ không phải là mở hút. Bởi vậy nên chúng ta tu nếu mà chấp là không thì cái đó thêm cái chấp chứ không có phải là giải được mọi cái chấp. Phật bảo A Nan, nay tôi lấy tay kéo qua bên tả bên hữu trọn không thể mở, ông thử dùng phương tiện thế nào để mở cho được? Bây giờ ông thử dùng phương tiện gì để mở cái nút này đây? Thật không biết mở sao? Nhưng mà hỏi ngã nan để ngã nan xác định cho rõ ràng cách mở. Ngã nan và phải rằng và thế con phải hay giữa cái lúc đó mà mở thì nó mới có thể tan quang ra được, mở toàn được, phân tán rồi nó rã rời ra, tức là ngay nơi giữa đó mà mở thì nó mới tan quang ra được. Phật bảo A Nan, như thế tức là đúng vậy, nếu muốn trừ rút phải ngay ở giữa lòng rút như vậy. Thì ngang cái câu này quý vị thấy hồi nãy tôi nói bên có được không, nhưng bây giờ tôi nói thêm cái nữa là ở khi căn tiếp xúc với trần như con mắt thấy cảnh, thì nếu nghiêng nó bên cảnh để dẹp được không, nghiêng bên căn để dẹp được không,